Chương 14. Những điểm mới về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình. 14.1. Tổng quan những điểm mới về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình. Chế độ hôn nhân và gia đình nước ta dựa trên nền tảng tư tưởng của các nguyên tắc quan trọng đã được quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, đó là cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con trở thành công dân có ích cho xã hội. Con có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà. Các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng. Nhằm bảo vệ các quan hệ hôn nhân và gia đình tiến bộ, đấu tranh có hiệu quả đối với những hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến chế độ hôn nhân và gia đình, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017, sau đây gọi chung là Bộ Luật Hình sự năm 2015, quy định những hành vi nguy hiểm xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình tại chương 17 với 7 điều luật từ điều 181 đến 187 Bộ Luật Hình sự, quy định 11 tội danh. So với Bộ Luật Hình sự năm 1999 thì Bộ Luật Hình sự năm 2015 có những điểm mới như sau. Thứ nhất, chương 17 quy định mới 3 tội danh, tức là tội phạm hóa, bao gồm tội cưỡng ép ly hôn, tội cản trở ly hôn tự nguyện, điều 181, tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, điều 187. Bên cạnh việc tội phạm hóa thì Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã xóa bỏ, tức là phi tội phạm hóa, hai hành vi mà Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định là tội phạm, gồm hành vi tảo hôn và hành vi đăng ký kết hôn trái pháp luật. Việc tội phạm hóa hay phi tội phạm hóa các hành vi trong các tội phạm chương này nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng chống các hành vi xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình. Thứ hai, hầu hết các tội danh của các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình đều có sự thay đổi trong việc quy định các tiết định tội và một số tình tiết định khung theo hướng định lượng hóa, cụ thể hóa cũng như quy định rõ hơn phạm vi xử lý hình sự để thuận lợi hơn trong thực tiễn áp dụng. 14.2. Điểm mới về dấu hiệu định tội các tội phạm cụ thể. 14.2.1. Tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, cản trở ly hôn tự nguyện, điều 181 Bộ Luật Hình sự. Theo điều 181 Bộ Luật Hình sự, tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, cản trở ly hôn tự nguyện là hành vi của người cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, hoặc cưỡng ép hoặc cản trở người khác ly hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Như vậy, theo quy định tại điều 181 Bộ Luật Hình sự năm 2015, thì điều luật này quy định 4 tội danh, đó là tội cưỡng ép kết hôn, tội cưỡng ép ly hôn, tội cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ, tội cản trở ly hôn tự nguyện. Đối với tội cưỡng ép kết hôn và tội cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ, thì Bộ Luật Hình sự năm 2015 không có thay đổi so với Bộ Luật Hình sự năm 1999. Đối với tội cưỡng ép ly hôn và tội cản trở ly hôn tự nguyện, thì đây là hai tội danh mới bổ sung vào Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo chúng tôi, dấu hiệu pháp lý của các tội phạm này cụ thể như sau. Tách thể của tội phạm. Cả hai tội nói trên đều xâm phạm một trong những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam. Đó là nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. Hôn nhân tự nguyện tiến bộ không chỉ thể hiện trong việc kết hôn và duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện tiến bộ, mà còn thể hiện trong ly hôn. Không ai có quyền buộc người khác phải ly hôn nếu hai bên vẫn muốn tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân, và ngược lại không ai có quyền cản trở việc ly hôn tự nguyện khi cuộc sống hôn nhân không đem lại hạnh phúc. Mặt khách quan của tội phạm. Mặt khách quan của hai tội trên trước hết đòi hỏi phải có hành vi cưỡng ép ly hôn, hành vi cản ly hôn tự nguyện. Cưỡng ép ly hôn là hành vi dùng mọi thủ đoạn bắt buộc người khác phải ly hôn trái ý muốn của họ. Người khác nói ở đây có thể là bên trai, có thể là bên gái, hoặc có thể là cả hai bên trai gái. Cản trở ly hôn tự nguyện là hành vi dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản việc ly hôn tự nguyện khi mà cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc. Theo quy định tại Điều 181 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, thì hành vi cưỡng ép ly hôn hoặc hành vi cản trở ly hôn tự nguyện nêu trên chỉ được coi là hành vi khách quan của tội phạm này khi được thực hiện bằng một trong những thủ đoạn như hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc thủ đoạn khác. Hành hạ, ngược đãi là hành vi đối xử tàn ác tồi tệ đối với người khác, gây đau khổ về thể xác hoặc tinh thần kéo dài, như thường xuyên đánh đập, giam hãm, bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, nhiếc móc, làm nhục. Tuy nhiên, việc đánh đập gây đau đớn về thể xác đó chưa đến mức gây ra thương tích hoặc gây tổn hại đáng kể cho sức khỏe của người đó. Uy hiếp tinh thần là hành vi đe dọa sẽ gây thiệt hại về tính mạng, về sức khỏe, về danh dự, về tài sản hoặc lợi ích thiết thân của người bị đe dọa, làm cho người đó có căn cứ để lo sợ thực sự mà phải chịu khuất phục, như đe dọa đốt nhà, giết người thân, tiết lộ bí mật đời tư của người bị đe dọa, bố mẹ hoặc người thân trong gia đình, đe dọa sẽ tự tử nhằm để cưỡng ép ly hôn hoặc cản trở ly hôn tự nguyện. Yêu sách của cải là hành vi đòi hỏi của cải một cách quá đáng, không nhân nhượng và coi đó là một trong những điều kiện bắt buộc để ly hôn, như đưa ra yêu sách của cải một cách bất bình thường, làm cho người khác không thể lo liệu được nhằm cưỡng ép ly hôn hoặc cản trở ly hôn tự nguyện. Thủ đoạn khác có thể là buộc một hoặc cả hai bên đi xa nhằm chia rẽ họ để cưỡng ép ly hôn hoặc không cho họ thay đổi chỗ ở để nhằm cản trở ly hôn tự nguyện. Các hành vi nói trên chỉ cấu thành tội phạm khi người thực hiện đã bị xử phạt hành chính hành vi này mà vẫn tiếp tục vi phạm. Khi xác định dấu hiệu này, cần phải chú ý đến thời hạn một người bị coi là đã bị xử phạt hành chính. Vấn đề là ở chỗ, đã quá thời hạn đó sẽ không bị coi là đã bị xử phạt hành chính nữa, cho nên không thỏa mãn điều kiện này. Mặt chủ quan của tội phạm. Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội biết được bằng một trong những thủ đoạn nêu trên để cưỡng ép ly hôn hoặc cản trở ly hôn tự nguyện là vi phạm pháp luật, trước đây đã bị xử lý hành chính về việc đó mà vẫn thực hiện và mong muốn cho hậu quả xảy ra. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của các tội nói trên là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo luật định. Theo chúng tôi, Bộ Luật Hình Sự năm 2015, tội phạm hóa các hành vi trên là thực sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu đấu tranh đối với các hành vi xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình. Trong bối cảnh đời sống xã hội có nhiều thay đổi, phát sinh nhiều hành vi nguy hiểm, cần phải xử lý hình sự trong quan hệ hôn nhân. 14.2.2 Tội vi phạm chế độ một vợ một chồng, Điều 182 Bộ Luật Hình Sự. Theo Điều 147 Bộ Luật Hình Sự, tội vi phạm chế độ một vợ một chồng là hành vi của người đang có vợ có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác mà mình biết rõ là đang có chồng có vợ, thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn. B. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Theo quy định tại Điều 182 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, thì dấu hiệu pháp lý của tội vi phạm chế độ một vợ một chồng chỉ có điểm thay đổi duy nhất so với Bộ Luật Hình Sự năm 1999 là thay dấu hiệu gây hậu quả nghiêm trọng trong cấu thành cơ bản bằng dấu hiệu làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn. Việc thay đổi này là nhằm định lượng hóa, cụ thể hóa vào trong luật các dấu hiệu định tội nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng. Tuy nhiên, theo chúng tôi, cụ thể hóa dấu hiệu gây hậu quả nghiêm trọng bằng một trường hợp quy định rõ trong luật có thể dẫn tới cứng nhắc trong áp dụng. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định bổ sung tình tiết làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát là tình tiết định khung tăng nặng, được quy định theo khoản 2 Điều 182 Bộ Luật Hình Sự. Đây thực chất là một trong những tình tiết được xem là gây hậu quả nghiêm trọng đối với hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng theo Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, theo chúng tôi, thì để đảm bảo tính chặt chẽ, cần phải quy định rõ hơn là làm cho vợ, chồng hoặc con của một hoặc hai bên tự sát, thay vì dùng từ con của một trong hai bên tự sát. 14.2.3 Tội tổ chức tảo hôn, Điều 183 Bộ Luật Hình sự. Theo Điều 183 Bộ Luật Hình sự, tội tổ chức tảo hôn là hành vi của người tổ chức việc lấy vợ lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Như vậy, so với Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì Điều 183 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bỏ tội danh tảo hôn. Với tội tổ chức tảo hôn thì Bộ Luật Hình sự năm 2015 chỉ có thay đổi cụm từ tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn bằng cụm từ tổ chức việc lấy vợ lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn. Việc thay đổi bằng cụm từ tổ chức việc lấy vợ lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn là nhằm quy định rõ hành vi tổ chức tảo hôn cho phù hợp với thực tế. Bởi trong thực tiễn cuộc sống với đặc thù của văn hóa tín ngưỡng vùng miền thì tổ chức việc lấy vợ lấy chồng chưa hẳn đồng nhất với việc tổ chức việc kết hôn thông qua lễ cưới mà có thể thông qua một hình thức khác. Tuy nhiên, theo chúng tôi, cần phải có hướng dẫn thống nhất hành vi tổ chức việc lấy vợ lấy chồng một cách rõ ràng để đảm bảo sự thống nhất trong áp dụng. 14.2.4 Tội loạn luân, Điều 184 Bộ Luật Hình sự. Theo Điều 150 Bộ Luật Hình sự, thì tội loạn luân là hành vi của người nào giao cấu với người mà mình biết rõ người đó cùng dòng máu trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Tội loạn luân được quy định trong Luật Hình sự xuất phát từ cơ sở khoa học của sự cần thiết phải tránh di truyền huyết thống có hại đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của thế hệ con cái, cũng như yêu cầu bảo vệ đạo đức xã hội và bảo vệ đời sống hạnh phúc của gia đình. Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định dấu hiệu cấu thành tội loạn luân về cơ bản kế thừa quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, Điều 184 quy định rõ vào cấu thành cơ bản dấu hiệu lỗi cố ý, có nghĩa là người phạm tội phải biết rõ người mà mình giao cấu có cùng dòng máu trực hệ với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Thực chất, trong thực tiễn xét xử thì từ trước đến nay đều thừa nhận hành vi loạn luân phải được thực hiện với lỗi cố ý. Bộ Luật Hình sự quy định rõ, dấu hiệu lỗi là để đảm bảo tính chặt chẽ, thống nhất trong áp dụng. 14.2.5 Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình, Điều 185 Bộ Luật Hình sự. Theo Điều 185 Bộ Luật Hình sự, tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình là hành vi đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong các trường hợp sau đây: A. Thường xuyên làm cho nạn nhân đau đớn về thể xác, tinh thần; B. Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Cũng như Bộ Luật Hình sự năm 1999, Điều 185 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định hai tội. Tội ngược đãi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình. Tội hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình. Tuy nhiên, điểm mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015 là quy định rõ hành vi ngược đãi là hành vi đối xử tồi tệ và hành vi hành hạ là hành vi bạo lực xâm phạm thân thể. Việc luật hóa bằng mô tả hành vi khách quan của các tội này đảm bảo tính chặt chẽ, thống nhất trong thực tiễn áp dụng. Đối xử tồi tệ là sự đối xử bất công, đối xử tàn tệ về ăn, mặc, ở và về các mặt sinh hoạt khác đối với người thân, như thường xuyên sỉ vả, mắng chửi, cho ăn đói, mặc rách, trong khi có điều kiện tốt hơn nhiều lần, làm cho người thân luôn bị đau khổ về tinh thần, dày vò về tình cảm và phần nào tổn hại về sức khỏe. Hành vi bạo lực xâm phạm thân thể có tính chất nghiêm trọng cao hơn so với hành vi ngược đãi. Hành vi này thể hiện ở việc đối xử tàn ác như đánh đập, bắt làm việc nặng nhọc quá sức, gây đau khổ về thể xác, nhưng chưa đến mức gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe đáng kể cho người bị hành hạ. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 186 Bộ Luật Hình Sự, thì hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình chỉ cấu thành tội phạm khi phải dẫn tới hệ quả làm thường xuyên làm cho nạn nhân đau đớn về thể xác tinh thần hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình mà còn vi phạm. 14.2.6 Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng. Điều 186 Bộ Luật Hình Sự. Theo Điều 186 Bộ Luật Hình Sự, tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng là hành vi của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng theo quy định của pháp luật, mà từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng, làm cho người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi mà còn vi phạm. Như vậy, kế thừa quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 1999, Điều 186 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định hai tội: tội từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng và tội trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng. Tuy nhiên, quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 lại cấu thành cơ bản có hai sự thay đổi. Thứ nhất, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định rõ hành vi của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật, chứ không phải nghĩa vụ cấp dưỡng chung chung như Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Thứ hai là Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã quy định hẳn tình tiết làm cho người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe, thay cho dấu hiệu gây hậu quả nghiêm trọng. Những sự thay đổi này đều thể hiện tính nhất quán chính sách sửa đổi lần này là cụ thể hóa, định lượng hóa các dấu hiệu định tính trong quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 2015. 14.2.7 Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, Điều 187 Bộ Luật Hình Sự. Điều 187 Bộ Luật Hình Sự quy định, người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại là tội phạm lần đầu tiên được quy định trong Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Việc tội phạm hóa hành vi này nhằm để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Theo chúng tôi thì dấu hiệu pháp lý của tội phạm này thể hiện phách thể của tội phạm. Phách thể của tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại xâm phạm đến các giá trị đạo đức trong quan hệ hôn nhân và gia đình truyền thống của người Việt. Mặt khách quan của tội phạm. Mặt khách quan của tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại phải có hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Tổ chức mang thai hộ, hành vi như tìm kiếm rủ rê người khác mang thai hộ, đưa ra và thiết kế quá trình tạo phôi để cấy vào tử cung người mang thai hộ, nuôi dưỡng và bố trí việc sinh đẻ cho người mang thai hộ. Mặt chủ quan của tội phạm, lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp, động cơ vụ lợi, mục đích thương mại. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là chủ thể thường, tức là có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Chương 15. Những điểm mới về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. 15.1. Tổng quan những điểm mới về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Bộ Luật Hình Sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, có 35 điều luật. Nay Bộ Luật Hình Sự năm 2015 có 48 điều luật, từ Điều 188 đến Điều 234, tăng 13 điều so với Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Về tổng quan, chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được chia ra làm 3 mục. Quy định rõ các tội trong cùng một nhóm tội. Mục 1. Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại gồm 12 điều luật từ 188 đến 199. Mục 2. Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm gồm 17 điều luật, từ điều 200 đến điều 216. Mục 3, các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gồm 19 điều luật, từ điều 217 đến điều 334. Việc phân chia thành các mục theo từng lĩnh vực đã thể hiện tính hợp lý khoa học. Về kỹ thuật lập pháp, tạo thuận lợi trong áp dụng pháp luật hình sự. Để đáp ứng yêu cầu phòng ngừa và đấu tranh xử lý các hành vi xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong tình hình mới, Bộ Luật Hình sự năm 2015 thể hiện những điểm mới cơ bản như sau. Thứ nhất, bổ sung chủ thể là pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự tại 22 điều luật, cụ thể như sau. Tội buôn lậu, điều 188. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, điều 189. Tội sản xuất buôn bán hàng cấm, điều 190. Tội tàn trữ vận chuyển hàng cấm, điều 191. Tội sản xuất buôn bán hàng giả, điều 192. Tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, điều 193. Tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, điều 194. Tội sản xuất buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi, điều 195. Tội đầu cơ, điều 196. Tội trốn thuế, điều 200. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, điều 203. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, điều 209. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán, điều 210. Tội thao túng giá thị trường chứng khoán, điều 211. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, điều 213. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, điều 216. Tội vi phạm quy định về cạnh tranh, điều 217. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, điều 225. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, điều 226. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên, điều 227. Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, điều 232. Tội vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật hoang dã, điều 234. Thứ hai, bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính đối với một số tội phạm, đồng thời sửa đổi mức phạt tiền cụ thể trong các khung hình phạt theo hướng tăng nặng. Thể chế hóa quan điểm mở rộng áp dụng hình phạt tiền trong nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối với hầu hết các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Cụ thể có 35 trên 48 điều luật quy định hình phạt tiền là hình phạt chính, có 13 trên 48 điều không quy định. Điều 193, 194, 207, 208, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 229, 230, 233. Mặt khác, Bộ Luật Hình sự năm 2015 được nghiên cứu sửa đổi vào thời điểm khi tình hình phát triển kinh tế của đất nước đã có nhiều thay đổi so với hơn 15 năm trước đây, phản ánh mức sống ngày càng tăng cao của người dân. Mức lương tối thiểu vào thời điểm thông qua Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã tăng gấp rưỡi so với Bộ Luật Hình sự năm 1999. Do vậy, mức phạt tiền trong các điều luật đã được sửa đổi theo hướng tăng so với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 là hoàn toàn có cơ sở thực tiễn. Có 14 điều luật quy định tăng mức phạt tiền là hình phạt chính, điều 188, 189, 190, 191, 195, 196, 198, 199, 202, 210, 211, 227, 228, 232. Chỉ có 5 điều luật được giữ nguyên mức tiền phạt là điều 197, 203, 204, 209, 226. Bên cạnh đó, hình phạt tiền được quy định là hình phạt chính ở một số tội mà trước đây chưa quy định, điều 205, 231, 192, và trong một số tội phạm mới, điều 206, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217A, 218. Bộ luật hình sự năm 2018 cũng quy định cụ thể hơn hình phạt tiền để tạo thuận lợi trong quá trình áp dụng, thể hiện ở các điều 200, 201, v.v. Thứ ba, tách một số tội phạm thành những tội danh độc lập. Bộ luật hình sự năm 1999 quy định một số tội phạm ghép thuộc chương các tội xâm phạm quản lý kinh tế. Với quy định này thì những hành vi có tính chất, mức độ nguy hiểm khác nhau nhưng lại có chính sách xử lý hình sự như nhau, khắc phục những bất cập đó để bảo đảm việc phân hóa trách nhiệm hình sự. Bộ luật hình sự năm 2015 đã tách những tội phạm ghép thành các tội danh độc lập với chính sách xử lý khác nhau, đảm bảo phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Cụ thể, tội sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 1999 được tách thành hai tội danh độc lập trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 là tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, Điều 190 và tội tàn trữ, vận chuyển hàng cấm, Điều 191. Tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, quy định tại Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 1999, được tách thành hai tội danh độc lập trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, là tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, Điều 193, và tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh, Điều 194. Thứ tư, phi tội phạm hóa, tội phạm hóa, quy định thay thế hoặc giữ lại một phần hành vi đối với một số tội phạm. Có thể thấy rằng từ khi Bộ Luật Hình sự năm 1999 được ban hành đến nay, tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam đã có những thay đổi cơ bản về cơ chế quản lý kinh tế. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã có những bước phát triển quan trọng, từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Sự phát triển hội nhập quốc tế về kinh tế đã và đang mang lại những lợi ích to lớn cho đất nước, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm. Bộ luật hình sự năm 1999 nhìn chung vẫn là sản phẩm mang đậm dấu ấn của thời kỳ đầu. Trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, Bộ luật hình sự năm 1999 chưa thực sự phát huy tác dụng trong việc bảo vệ và thúc đẩy các nhân tố tích cực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiều quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 không còn phù hợp với thể chế và yêu cầu phát triển của nền kinh tế hiện nay cũng như trong tương lai. Một số quy định trở thành rào cản, kìm hãm sự phát triển kinh tế và không phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, hoặc không phù hợp với cơ chế mới. Thực tiễn cũng cho thấy, có những tội danh quy định không rõ ràng về hành vi, dễ bị lạm dụng khi xử lý. Mặt khác, nhiều tội phạm mới phát sinh trong quá trình vận hành nền kinh tế chưa được kịp thời bổ sung, hoặc tuy đã được bổ sung nhưng chưa đầy đủ, toàn diện, nhất là các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, chứng khoán, v.v. Những hạn chế này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của nền kinh tế, cũng như hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, và đòi hỏi cần phải tiếp tục hoàn thiện Bộ luật hình sự để góp phần bảo vệ và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với lý do đó, Bộ luật hình sự năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 đã phi tội phạm hóa toàn phần hoặc một phần đối với 4 tội trong Bộ luật hình sự năm 1999 là tội kinh doanh trái phép, Điều 159, tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế, Điều 167, tội vi phạm quy định về cấp bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Điều 169, tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, Điều 178. Tội phạm hóa một số hành vi trong các lĩnh vực. Bổ sung một tội danh trong lĩnh vực chứng khoán. Tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán cũng là những tội phạm mới được bổ sung vào Bộ luật hình sự năm 1999, trong lần sửa đổi bổ sung năm 2009. Gồm có 3 tội danh: tội công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán, Điều 181A. tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán, điều 181B, tội thao túng giá chứng khoán, điều 181C. Bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung một tội danh mới, tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán niêm yết chứng khoán, điều 212, nhằm đảm bảo bộ luật hình sự bao quát được hết những hành vi nguy hiểm cho xã hội trong lĩnh vực chứng khoán, bởi vì việc làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán niêm yết chứng khoán đã xảy ra khá phổ biến trong thời gian qua, nhưng chế tài hành chính không đủ sức răn đe. Trong khi đó, thị trường chứng khoán là thị trường tương đối nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn tới sự ổn định phát triển của nền kinh tế đất nước. Bổ sung 4 tội danh trong lĩnh vực bảo hiểm. Thực trạng vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội trong những năm gần đây có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động. Một vấn đề nổi cộm vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là tình trạng chậm đóng nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ngày càng gia tăng với số tiền lớn xảy ra ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng trăm nghìn người lao động, dẫn đến việc họ không được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời. Bên cạnh đó, tình trạng lợi dụng kẽ hở của pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cũng xuất hiện ngày càng phổ biến. Thực tiễn cho thấy, trong một số trường hợp, cơ quan tiến hành tố tụng vận dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 để xử lý đối với hành vi gian lận bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và hành vi trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, việc vận dụng này chưa được thống nhất và đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Trong khi đó, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và kinh doanh bảo hiểm là lĩnh vực có những đặc thù. Hơn nữa, quyền được bảo đảm an sinh xã hội là một trong những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp năm 2013 khẳng định ở Điều 34. Do vậy, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung 4 tội danh liên quan đến lĩnh vực này, đó là tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, Điều 213, tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 214, tội gian lận bảo hiểm y tế, Điều 215, và tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, Điều 216. Thay thế tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự năm 1999, bằng 9 tội phạm trong Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tội vi phạm quy định về cạnh tranh, Điều 217. Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, Điều 218. Tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí, Điều 219. Tội vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, Điều 220. Tội vi phạm quy định của nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Điều 221. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ở Điều 222. Tội thông đồng bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng, Điều 223. Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, Điều 224. Tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở Điều 230. Có thể thấy, đối với tội cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thời gian qua trong quá trình áp dụng pháp luật hình sự, nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng tội này như một cái túi để xử lý tất cả những trường hợp phạm tội mà cơ quan tố tụng không thể hoặc không muốn xử lý người phạm tội về những tội phạm khác vì tính chất rất chung chung của điều luật. Trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì vấn đề cơ bản là chúng ta phải tôn trọng quy luật của thị trường, khuyến khích tính năng động sáng tạo của các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh. Điều này đòi hỏi nhà nước cần xây dựng hành lang pháp lý an toàn để người dân được quyền làm những điều pháp luật không cấm. Mặt khác, hệ thống pháp luật về quản lý kinh tế của nhà nước ta đang trong quá trình hoàn thiện, tính ổn định không cao, nên việc tiếp tục duy trì tội này trong Bộ Luật Hình sự thực sự là một rào cản cho quá trình phát triển kinh tế. Với lý do đó, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bãi bỏ Điều 165 của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phi tội phạm hóa đối với tất cả các hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. mà thay vào đó Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung một số tội danh vào từng lĩnh vực cụ thể. Đây là cơ sở pháp lý để chúng ta xử lý những hành vi cụ thể, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, đảm bảo nguyên tắc pháp chế trong xây dựng cũng như áp dụng pháp luật hình sự. Giữ lại một số hành vi trong tội kinh doanh trái phép, Điều 159 Bộ Luật Hình sự năm 1999 và quy định thành tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, Điều 217A trong Luật sửa đổi bổ sung năm 2017. Vì tính nguy hiểm của hành vi này trong môi trường kinh doanh hiện nay cần thiết phải xử lý hình sự. Thứ năm, cụ thể hóa một số tình tiết định tính định lượng làm căn cứ định tội hoặc định khung hình phạt để đảm bảo tính minh bạch rõ ràng của các dấu hiệu định tính định lượng làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc dấu hiệu định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các điều luật của chương này đã cụ thể hóa tương đối đầy đủ, rõ ràng các dấu hiệu định tính định lượng. Đó là dấu hiệu thu lợi bất chính lớn, thu lợi bất chính rất lớn, thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Quy định tại các điều luật trong Bộ Luật Hình sự năm 1999 cũng như các tội mới được bổ sung đã được Bộ Luật Hình sự năm 2015 cụ thể hóa tại tất cả các điều luật liên quan bằng số tiền thu lợi bất chính. Điều 188, 190 đến 196, 198, 201, 202, 203, 209 đến 212, 217, 218, 225, 226, 227, v.v. Dấu hiệu gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng được quy định trong Bộ Luật Hình sự năm 1999 cũng như các tội mới được bổ sung đã được Bộ Luật Hình sự năm 2015 cụ thể hóa tại tất cả các điều luật liên quan bằng những mức định lượng thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản. Từ Điều 192 đến 196. Điều 199, 203, 205, 206, 209 đến 215, 217 đến 222, 224 đến 227, 230, 231, v.v. Dấu hiệu số lượng lớn, số lượng rất lớn, số lượng đặc biệt lớn được Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định tại các điều luật thuộc nhóm tội phạm này đã được Bộ Luật Hình sự năm 2015 cụ thể hóa bằng số lượng rõ ràng cụ thể. Điều 190, 191, 195, 196, 202, 203, v.v. Dấu hiệu phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng, trong trường hợp rất nghiêm trọng và trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng làm căn cứ định khung hình phạt đã được cụ thể hóa bằng trị giá tiền thật hoặc tương ứng với tiền thật, trong trường hợp tiền giả hoặc tương ứng với công cụ chuyển nhượng giá hoặc những giấy tờ có giá giả khác, Điều 202, 207, 208, v.v. Thứ 6, hủy bỏ hay bổ sung một số điểm trong một số điều luật, cụ thể hóa các thuật ngữ trong các quy định của Bộ Luật Hình sự. Chẳng hạn, không quy định nội dung điểm C khoản 1, Điều 153, điểm C khoản 1, Điều 154 Bộ Luật Hình sự năm 1999 trong tội buôn lậu và tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, hủy bỏ điểm G, điểm 1, khoản 2, Điều 153 Bộ Luật Hình sự năm 1999, nhưng bổ sung tình tiết định khung tăng nặng đối với các tội này nếu như vật phạm pháp là bảo vật quốc gia, điểm D, khoản 2, Điều 188, điểm C, khoản 2, Điều 189. Sửa đổi đồng thời cụ thể hóa thuật ngữ vật phẩm thuộc di tích lịch sử văn hóa là vật phạm pháp là di vật, cổ vật. Điểm B, khoản 1, Điều 188, Điều 189. Quy định rõ ràng hơn hành vi buôn bán vận chuyển trái phép qua biên giới là buôn bán vận chuyển trái phép qua biên giới hoặc từ khu phi phế quan vào nội địa hoặc ngược lại, trái với quy định của pháp luật. Khoản 1, Điều 188, khoản 1, điều 189. 2. Phạm tội nhiều lần được cắt nghĩa rõ ràng là phạm tội 2 lần trở lên. Điểm H, khoản 2, điều 188. Điểm E, khoản 2, điều 190. Với những sửa đổi mang tính kỹ thuật này đã góp phần thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Những điểm mới trên của Bộ Luật Hình sự năm 2015 là cơ sở pháp lý quan trọng, hữu hiệu góp phần bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 15.2. Những điểm mới về dấu hiệu định tội của một số tội trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại. 15.2.1. Tội buôn lậu, điều 188 Bộ Luật Hình sự. So với quy định tại điều 153 Bộ Luật Hình sự năm 1999, quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015 có những điểm mới trong dấu hiệu định tội là: tại khoản 1, cấu thành cơ bản đã không quy định đối tượng tác động là hàng cấm có số lượng lớn. Như vậy, theo quy định mới, trường hợp phạm tội buôn bán hàng cấm qua biên giới hoặc từ khu phi phế quan vào nội địa hoặc ngược lại thì phải xử lý về hành vi buôn bán hàng cấm với tình tiết định khung tăng nặng là buôn bán qua biên giới. Điều 190 khoản 2 điểm K. Quy định này nhằm đảm bảo tính thống nhất với các quy định khác trong Bộ Luật Hình sự, mặt khác tránh được vướng mắc bất cập trong thực tiễn khi chưa có sự giải thích một cách thống nhất đầy đủ về hàng cấm có số lượng lớn. Mặt khác, thể hiện quan điểm trừng trị nghiêm khắc hơn của nhà nước ta đối với hành vi buôn bán hàng cấm qua biên giới trong tình hình hiện nay. Về địa điểm phạm tội, hành vi buôn lậu không chỉ là buôn bán qua biên giới như Bộ Luật Hình sự năm 1999, mà cả buôn bán trong nước, nhưng từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại, từ nội địa vào khu phi thuế quan. Quy định mới bổ sung này để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cụ thể hóa hành vi buôn lậu đã và đang xảy ra. Hành vi buôn bán trái phép được sửa đổi thành buôn bán trái quy định của pháp luật, thể hiện sự chính xác hơn về mặt khoa học pháp lý. Sửa đổi điểm B khoản 1 điều 153 Bộ Luật Hình sự năm 1999, vật phẩm thuộc di tích lịch sử văn hóa thành vật phạm pháp là di vật cổ vật trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 để đảm bảo sự phù hợp với luật chuyên ngành. Quy định mới trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại tại khoản 6 điều 188. 15.2.2 Tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, điều 189 Bộ Luật Hình sự. Về cơ bản, những sửa đổi trong điều luật này giống với điều 188 về địa điểm phạm tội, về đối tượng tác động. Hai tội phạm này khác nhau ở hành vi phạm tội. Hành vi trong mặt khách quan của tội phạm này là hành vi vận chuyển trái quy định của pháp luật. Những đối tượng tác động được quy định tại điểm A, B, khoản 1, điều 189. Ngoài ra, so với quy định tại điều 154 Bộ Luật Hình sự năm 1999, quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015 có những điểm đáng lưu ý là: Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định trường hợp cấu thành tội phạm ở điểm B, khoản 1, điều 154 là vật phẩm thuộc di tích lịch sử văn hóa đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm. Điểm B khoản 1 điều 189 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định trường hợp cấu thành tội phạm nếu vận chuyển trái phép qua biên giới là vật phạm pháp là di vật cổ vật. Như vậy, tình tiết đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm đã được bãi bỏ. Tại khoản 1, cấu thành cơ bản đã bỏ tình tiết định tội, hàng cấm có số lượng lớn. Theo đó, việc vận chuyển hàng cấm qua biên giới sẽ bị xử lý về tội vận chuyển hàng cấm, quy định tại điều 191 khoản 2 điểm K. Bổ sung việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 15.2.3 Tội sản xuất buôn bán hàng cấm, điều 190 Bộ Luật Hình sự. So với quy định tại điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 1999, quy định tại điều 190 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có những điểm đáng lưu ý là: khái niệm hàng cấm được mở rộng. Theo khoản 1 điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 1999, quy định hàng cấm là hàng hóa mà nhà nước cấm kinh doanh, Khoản 1 Điều 190 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, hàng cấm là hàng hóa mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam. Quy định này thể hiện sự phù hợp với khái niệm hàng cấm trong Nghị định số 185/2013/NDCP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hàng cấm gồm hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa cấm lưu hành sử dụng, hàng hóa chưa được phép lưu hành sử dụng tại Việt Nam, ở khoản 6 điều 3. Khoản 1 điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định, hàng cấm có số lượng lớn, thu lợi bất chính lớn hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một số hành vi thì mới phạm tội. Điểm A, B khoản 1 điều 190 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định cụ thể là đối với hàng cấm là thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, thuốc lá điếu nhập lậu, pháo nổ, được định lượng cụ thể làm căn cứ định tội nhằm thực hiện chủ trương của nhà nước về tăng cường hiệu quả đấu tranh chống hàng lậu, hàng cấm, nhất là đối với một số mặt hàng cấm nhưng phổ biến trên thị trường hiện nay. Cụ thể, cấu thành tội phạm nếu A. Sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 50kg đến dưới 100kg hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít. B. Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao. C. Sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 6kg đến dưới 40kg. Đối với hành vi sản xuất, buôn bán những hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, thì trị giá từ 100 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên mới cấu thành tội phạm. Đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam, trị giá từ 200 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng mới cấu thành tội phạm. Về nội dung này, quá trình hoàn thiện điều luật có ý kiến cho rằng, đối với hàng phạm pháp là hàng cấm thì không có giá phổ biến trên thị trường và nhà nước cũng không quy định giá nên không có căn cứ định giá để xử lý hình sự. Ý kiến khác cho rằng, việc quy định số lượng, khối lượng hàng cấm là rất khó thực hiện do có nhiều loại hàng cấm khác nhau nên không thể quy định chung cùng một số lượng hoặc khối lượng cho các loại hàng cấm. Do đó, quy định về giá trị là phù hợp, đồng thời cần có quy định bắt buộc các cơ quan chức năng phải tiến hành định giá để bảo đảm yêu cầu phòng chống tội phạm. Dung hòa những ý kiến trên, Quốc hội đã thống nhất xử lý theo hướng. Đối với một số loại hàng cấm đã liệt kê được và xác định theo số lượng hoặc khối lượng, trên cơ sở luật hóa quy định tại các nghị định thông tư mà thực tiễn kiểm nghiệm là phù hợp. Còn những loại hàng cấm chưa được liệt kê thì xác định theo giá trị. Chúng tôi nhất trí quan điểm cho rằng quy định này là phù hợp trong điều kiện chúng ta chưa thể liệt kê được đầy đủ các loại hàng cấm. Đồng thời, việc xác định hàng hóa nào bị cấm cũng có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trong từng thời kỳ. Mặt khác, quy định mức định lượng khác nhau về giá trị đối với hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, thấp hơn giá trị hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam. Để xử lý hình sự, để đảm bảo phù hợp với tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi, đảm bảo sự phân hóa trách nhiệm hình sự. Bổ sung, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại có hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm. 15.2.4 Tội tàn trữ vận chuyển hàng cấm, Điều 191 Bộ Luật Hình sự. Đây là tội phạm được tách ra từ Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 1999, là tội sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Với mức hình phạt nhẹ hơn so với tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, thể hiện quan điểm của nhà làm luật về phân hóa trách nhiệm hình sự với những hành vi thể hiện tính chất và mức độ nguy hiểm khác nhau. Các tình tiết, định tội cơ bản được sửa đổi bổ sung giống như tội sản xuất, buôn bán hàng cấm ở Điều 190 đã phân tích ở trên. 15.2.5 Tội sản xuất, buôn bán hàng giả, Điều 192 Bộ Luật Hình sự. Tội này được sửa đổi bổ sung trên cơ sở Điều 156 Bộ Luật Hình sự năm 1999, nhưng theo hướng nghiêm khắc hơn, tức là nâng mức hình phạt khởi điểm của khung 1 từ 6 tháng lên 1 năm, nâng mức khởi điểm khung 2 từ 3 năm lên 5 năm. Cấu thành cơ bản của tội phạm kế thừa và bổ sung trên cơ sở quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999, theo đó giữ nguyên giá trị hàng giả tương đương hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng để xác định giá trị hàng giả. Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật công dụng trị giá từ 30 triệu đồng đến 150 triệu đồng là cấu thành tội phạm. Quy định này hoàn toàn phù hợp với khách thể được bảo vệ là trật tự quản lý kinh tế, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời căn cứ xác định giá trị của hàng giả để xử lý hình sự, như vậy là bảo đảm tính thống nhất chặt chẽ trong áp dụng pháp luật. Cụ thể hóa tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng đối với trường hợp giá trị hàng giả chưa đến mức khởi điểm là gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì cấu thành tội phạm. Việc cụ thể hóa quy định mang tính định lượng này đã khắc phục được những bất cập trước đây trong xử lý hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Bổ sung tình tiết định tội thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên là cấu thành tội phạm. Bổ sung việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại có hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. 15.2.6 Tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Điều 193 Bộ Luật Hình sự. Tội này được tách ra từ Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Những sửa đổi bổ sung cơ bản là bổ sung đối tượng tác động là phụ gia thực phẩm. Phụ gia thực phẩm là chất có hoặc không có giá trị dinh dưỡng, được chủ định đưa vào thành phần thực phẩm trong quá trình sản xuất nhằm giữ nguyên hoặc cải thiện đặc tính của sản phẩm thực phẩm. Bổ sung đối tượng tác động là phụ gia thực phẩm để đáp ứng tình hình thực tiễn hiện nay, bởi lẽ đây cũng là chất có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người nếu như bị làm giả. Mặt khác, hiện nay nhiều người có thể vì lợi ích kinh tế mà thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Là tội có cấu thành hình thức, chủ thể chỉ cần thực hiện một trong hai hành vi sản xuất, buôn bán với các đối tượng tác động trên là cấu thành tội phạm. Bổ sung việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân có hành vi phạm tội này. 15.2.7 Tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh phòng bệnh, Điều 194 Bộ Luật Hình sự. Tội này được tách ra từ Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Những sửa đổi bổ sung cơ bản là thể hiện chính sách hình sự của nhà nước xử lý nghiêm khắc hơn hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Vì thuốc chữa bệnh phòng bệnh trực tiếp ảnh hưởng đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người bệnh nếu bị làm giả. Là tội có cấu thành hình thức, chủ thể chỉ cần thực hiện một trong hai hành vi sản xuất hoặc buôn bán với các đối tượng tác động trên là cấu thành tội phạm. Bổ sung việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại có hành vi phạm tội này. 15.2.8 Tội sản xuất buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi, Điều 195 Bộ Luật Hình sự. Những sửa đổi bổ sung cơ bản là cụ thể hóa tình tiết định tội số lượng lớn trong Điều 158 khoản 1 Bộ Luật Hình sự năm 1999 bằng giá trị hàng giả tính theo số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật công dụng trị giá từ 30 triệu đồng trở lên là cấu thành tội phạm. Cụ thể hóa tình tiết định tội gây hậu quả nghiêm trọng trong Điều 158 khoản 1 Bộ Luật Hình sự năm 1999 bằng các mức thiệt hại về tài sản, cụ thể từ 100 triệu đồng là cấu thành tội phạm. Bổ sung tình tiết định tội thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên là cấu thành tội phạm. Bổ sung việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân có hành vi phạm tội này. 15.2.9 Tội đầu cơ Điều 196 Bộ Luật Hình Sự. Những sửa đổi bổ sung cơ bản trong cấu thành cơ bản so với quy định tại Điều 160 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 là thay thế tình tiết định tội, hàng hóa có số lượng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, tại khoản 1 Điều 160 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 bằng cách quy định cụ thể giá trị hàng hóa mà người phạm tội mua vét là từ 500 triệu đồng trở lên thì cấu thành tội phạm. Mục đích nhằm bán lại để thu lợi bất chính là dấu hiệu bắt buộc để định tội. Luật mới đã quy định cụ thể số tiền thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên thì cấu thành tội phạm. Quy định cụ thể hàng hóa là đối tượng tác động của tội phạm, không phải là hàng hóa chung chung mà là hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được nhà nước định giá để đảm bảo tính khả thi của điều luật phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường. Bổ sung việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân có hành vi phạm tội này. 15.2.10 Tội quảng cáo gian dối, Điều 197 Bộ Luật Hình Sự. Sửa đổi bổ sung cơ bản so với Điều 168 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 là khoản 1 Điều 197 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã bỏ tình tiết định tội gây hậu quả nghiêm trọng. Luật mới chỉ quy định người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Điều đó có nghĩa là quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ sẽ cấu thành tội phạm nếu trước đó người thực hiện hành vi đã bị xử phạt hành chính về hành vi quảng cáo gian dối hoặc đã bị kết án về tội quảng cáo gian dối chưa được xóa án tích mà còn tiếp tục vi phạm mới, bị coi là tội phạm và bị xử lý hình sự. 15.2.11 Tội lừa dối khách hàng, Điều 198 Bộ Luật Hình Sự. Nội dung sửa đổi bổ sung cơ bản so với Điều 168 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 là bỏ tình tiết định tội, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng, để tạo thuận lợi hơn cho quá trình áp dụng khi không định lượng được thiệt hại một cách rõ ràng. Bổ sung tình tiết định tội ở khoản 1 là thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng trở lên thì cấu thành tội phạm. Sửa đổi bổ sung và quy định chi tiết thủ đoạn cân đong đo đếm, tính gian hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác trong việc mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Thể hiện quy định bao quát hơn hành vi phạm tội trong thực tế vì có thể ngoài mua bán hàng hóa thông thường còn xuất hiện những hành vi lừa dối khách hàng trong cung cấp các loại dịch vụ. 15.2.12 Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện, Điều 199 Bộ Luật Hình Sự. Sửa đổi bổ sung cơ bản so với Điều 177 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 là cụ thể hóa tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng bằng các con số cụ thể, thiệt hại về sức khỏe và tài sản, điểm A, B, C, khoản 1, Điều 199. 15.3 Những điểm mới về dấu hiệu định tội của các tội trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. 15.3.1 Tội trốn thuế, Điều 200 Bộ Luật Hình Sự. Điều 200 Bộ Luật Hình Sự trên cơ sở kế thừa quy định các dấu hiệu định tội quy định tại Điều 161 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 nhưng được sửa đổi bổ sung một số điểm mới đáng lưu ý sau. Cụ thể hóa hành vi khách quan trong cấu thành tội phạm của tội trốn thuế. Về bản chất, hành vi trốn thuế là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thuế và Bộ Luật Hình Sự 1999 dẫn chiếu các hành vi trốn thuế cụ thể theo Luật Quản lý Thuế. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã liệt kê 9 hành vi cụ thể trên cơ sở quy định của Luật Quản lý Thuế. Luật sửa đổi bổ sung năm 2017 đã sửa đổi quy định trong cấu thành cơ bản theo hướng loại bỏ chỉ định các điều 248-249 liên quan trong cấu thành cơ bản. Việc liệt kê chi tiết hành vi trốn thuế cụ thể trong điều luật có ưu điểm là đảm bảo nhận thức, thống nhất, dấu hiệu định tội, hạn chế văn bản hướng dẫn nhưng đồng thời tồn tại nhược điểm là dễ làm cho quy định của luật trở nên lạc hậu khi có hành vi mới phát sinh. Bổ sung pháp nhân là chủ thể của tội phạm. Đây được xem là quy định tiến bộ của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 khi trên thực tế hành vi trốn thuế chủ yếu do pháp nhân thực hiện. Luật sửa đổi bổ sung năm 2017 đã có sửa đổi liên quan đến quy định pháp nhân thương mại trốn thuế theo hướng xác định cụ thể dấu hiệu định tội, nhưng đã thu hẹp phạm vi dấu hiệu định tội so với cá nhân thực hiện hành vi. Hành vi trốn thuế của pháp nhân thương mại chỉ cấu thành tội phạm khi số tiền trốn thuế phải từ 200 triệu đồng trở lên hoặc từ 100 triệu đồng trở lên nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, hoặc đã bị kết án về tội này, hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188 đến 196. 15.3.2 Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, điều 201 Bộ luật hình sự. Trên cơ sở kế thừa tội cho vay lãi nặng ở điều 163 Bộ luật hình sự năm 1999, tuy nhiên Bộ luật hình sự năm 2015 đã có một số sửa đổi trong dấu hiệu định tội. Khoản 1 điều 201 quy định: người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. So với quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, thì quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều điểm tiến bộ khi quy định cụ thể hành vi khách quan, tạo sự thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật. Quy định hành vi khách quan của tội này có dẫn chiếu đến mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự đã tạo nên sự ổn định của quy phạm pháp luật hình sự. 15.3.3 Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán, điều 212. Đây là một tội phạm mới được quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015. Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán là hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán, thu lợi bất chính hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Cách thể của tội phạm: hành vi phạm tội xâm phạm chế độ quản lý của nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán, vi phạm tính minh bạch, trung thực trong hoạt động chứng khoán, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý của nhà nước trong lĩnh vực này, đồng thời gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Đối tượng tác động của tội phạm là tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán. Tài liệu trong hồ sơ chào bán chứng khoán là những giấy tờ tài liệu theo quy định tại Điều 14 Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010. Tài liệu trong hồ sơ niêm yết chứng khoán là những giấy tờ tài liệu được quy định theo Nghị định số 58/2012, Nghị định số 60/2015, Thông tư số 202/2015 của Bộ Tài chính. Mặt khách quan của tội phạm: tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán niêm yết chứng khoán là tội phạm có cấu thành vật chất khi hành vi chỉ cấu thành tội phạm khi có hậu quả thu lợi bất chính hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Hành vi khách quan: làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán chứng khoán, hồ sơ niêm yết chứng khoán. Về bản chất, đây là dạng hành vi làm giả giấy tờ tài liệu do luật chứng khoán quy định phải có trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hồ sơ niêm yết chứng khoán. Điều 11 Luật Chứng khoán năm 2006 quy định hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, chào bán thêm cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác. Các tài liệu có thể bị làm giả như báo cáo tài chính, cam kết bảo lãnh, phát hành, v.v. Hành vi cấu thành tội phạm khi người phạm tội thu lợi bất chính từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên. Chủ thể của tội phạm: người đạt độ tuổi luật định và có năng lực trách nhiệm hình sự. Mặt chủ quan của tội phạm: tội phạm có lỗi cố ý.